Cho nên ở trong sử mà mới có câu chuyện mà ngài Văn Thù Tư Nghiệp mà gọi là cái vị mà đồ tể làm thịt heo đó, không? Đang xẻ thịt mà ngộ đạo. Ngộ đạo rồi thì sao? Thì chuyển thành nghĩa là thiền sư, như đồ tể, mà cũng ngộ đạo được. Thì vậy là có gì mà chướng ngại? Cho nên là khi mà ngài ngộ đạo thì ngài mới làm bài kệ gọi là tạc nhật dạ so tâm đó, nhật kim chiêu bồ tát diện, bồ tát giữ dạ so bất cách nhất điều tiến, tức là hôm qua đó là cái tâm dạ so, sáng nay đó là mặt bồ tát, bồ tát là dạ so đó, không cắt một đường tơ, chỉ cần cái là chuyển cái thôi, không? Nghĩa là khi mê á thì là tâm là dạ so, chuyển lại giác á thì thành ra mặt bồ tát. Rồi cũng như là ngài thạch cũng là thợ săn đuổi theo con nai tới gặp mã tổ, mà tổ khai thị cái thì liền ngộ, bẻ cung tên thì rồi theo tổ rồi cũng thành thiền sư. Thì quý vị thấy như vậy thì đâu có cái gì mà gọi là ngăn ngại nếu mình thấu suốt được trong cái chân thật gọi là thật tướng đó, gọi là tri kiến Phật đó, rõ được cái tri kiến Phật đó, không? Do đó mà đây bà Long Nữ nói Long Nữ đó dân Hạt Châu. Dân Hạt Châu tức là mình trình ra giữa chúng chứng minh đó, nghĩa là trình rõ ràng như vậy đó, không có gì giấu giếm, cái chỗ đó là chỗ lẽ thật sờ sờ trước mắt thôi, cho nên trình ra đó thì Phật liền nhận, tức là thầm khế hợp với Phật. Trình Hạt Châu rồi Phật liền nhận, đó là thầm khế hợp với Phật. Thì vậy thì ngay đó vừa trình là Phật vừa nhận liền, thì rất là nhanh, không? Nhưng mà người đọc kinh Pháp Hoa thì nghe nói Phật nhận Hạt Châu thì cũng hiểu theo cái kiểu mà chữ nghĩa, nhưng mà giờ đặt câu hỏi là Phật nhận nhưng mà nhận để đâu đây, nhận để đâu? Cho nên sự thật đây là nó lên cái ý, nói dân á thì cũng sự thật cũng không có gì để dân, mà nhận cũng không có gì để nhận, mà không, đó là chỉ cho trình bày cái chỗ chân thật của mình thôi, kế hợp với ý Phật là Phật nhận, thì chính thấy được cái chỗ đó thì chính chỗ đó là chỗ thành Phật. Cho nên cũng cái ý này mà có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi với Long Nữ đó, đích thân dâng lên Phật nhưng mà chưa biết đem cái gì dâng. Ông tăng này ông nghe chuyện đó ông cũng còn nghi, không? Đích thân Long Nữ dâng cho Phật nhưng mà đem cái gì dâng? Thì ngài Triệu Châu ngài liền làm hai tay làm cái thế dâng vậy thôi, không trả lời hết, dâng gì vậy thôi, vậy thì dâng cái gì? Đó là chỉ cho nghĩa là cái chân thật đó, cái lẽ thật đó mình phải thấu được, chứ nghe nó dâng cái mà tưởng đâu có gì dâng đó thì đó là lầm, không? Phật mà cận gì châu ngọc nữa là dân, phải không? Cho nên đây khi mà dân Phật thì Phật nhận liền thì sao? Thì Long Nữ nói lấy sức thành của các ông đó xem tôi thành Phật cũng còn nhanh hơn cái việc đó nữa, bởi cái này là cái sẵn có thôi, chứ không phải thành là thành ở đâu. Thì ngay đó liền chuyển thân, không? Biến thành nam tử, qua đây cõi vô cấu phương nam, ngồi tòa sen rồi liền thành Phật. Rồi sao nữa? Ở trong cõi Ta Bà này, các vị Bồ Tát rồi Thanh Văn trời rồng rồi đó đều xa, tức là xa thấy Long Nữ kia thành Phật, không? Rồi khắp vị hàng nhân thiên đó mà nói pháp, tại sao xa thấy? Nghĩa là tất cả đều ở xa, từ xa đó mà thấy Long Nữ thành Phật, tức là chuyển thân thành Phật. Đó là để cho mình rõ, nghĩa là tuy thấy không nhưng mà cũng còn là cái việc của người, không? Cho nên tức là việc của Long Nữ thôi, cho nên xa thấy, mà muốn gần thấy thì phải sao? Muốn gần thấy là phải soi lại nơi chính mình, đó mới là gần. Còn cái chuyện này là chuyện của Long Nữ, cho nên cũng còn thấy nhưng mà xa thấy. Nhưng mà Long Nữ thành Phật nhanh vậy đó mà cũng phải sao? Chuyển thân nữ, không? Chuyển thân nữ rồi đủ hành Bồ Tát qua cõi phương nam, để rõ thành Phật không phải là thành ở cái thân tướng này, không phải là thân tướng nữ đó, không? Cũng phải quên cái tướng nữ đó thì mới thành, chứ không phải nói thành nhanh rồi cái ngay cái tướng nữ đó mà thành. Thành Phật không phải là ở cái thân nam thân nữ này, mà ở cái tri kiến Phật kia kìa, phải hiểu được cái ý đó, không? rồi chúng hội tức là Chí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất á, thấy như vậy rồi cùng tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận. Quý vị ở đây yên lặng mà tin nhận chưa? Tại sao mà yên lặng tin nhận? Bởi vì đây là cái chỗ ngoài ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ diễn tả, cho nên gọi là thầm nhận thôi, tin nhận là thầm nhận thôi. Cho nên dù mình lý luận hay cách mấy thì nó cũng không có dính dáng gì hết đâu. Cho nên đây là hiểu thì gọi là thầm tin nhận thôi, chứ còn nói tới nói lui cũng trên chữ nghĩa. Vậy thì quý vị thấy long nữ mà còn thành Phật được, Đề Bà Đạt Đa cũng còn được thọ ký, thì huống gì mình. Phải không? Tức là long nữ là cái loài rồng, không? Mà còn như vậy, còn mình đây là còn sáng suốt, còn đủ trí tuệ quá mà. Thì như vậy, cho nên đó, học cái phẩm này là để cho mọi người đầy đủ cái niềm tin, ai ai cũng đều có cái phần đó hết. Và qua cái phẩm này để cho mình thấy rõ như vậy thì trước mắt mình coi như là không ai là kẻ thù hết, không? Đều Bà Đạt Đa mà Phật còn nói là thiện ý thức của ta mà, vậy là còn ai là kẻ thù? Cho nên những cái chỗ này gọi là đảo ngược cái lý trí thông thường của thế gian à, không? Với cái lý trí thông thường của thế gian thì người ác là ác, không? Ác là phải đọa thôi. Ở đây phải vượt qua hết, tức là vượt qua những cái khái niệm về thiện ác, về tội phước, phải không? Để cho thấy rõ ác nó cũng không cố định là ác. Cái chỗ này là chỗ đặc biệt ở trong nhà Phật. Chứ mình nói ác, cái người đó ác dữ quá thôi, cho xuống địa ngục đời đời cho rồi, phải không? Và như vậy thì làm sao mà chuyển cho họ để mà tiến lên? Đó là coi như là giống như là mình họ đã ác rồi, bây giờ đạp cho chết luôn. Phải không? Thì làm sao cho người ta tiến lên được? Ở đây thì ác nhưng mà cũng không cố định là ác, không? Để cho mọi người có một cái niềm tự tin mạnh mẽ để mình vươn lên, không? Dù mình là nghiệp chướng, là tội lỗi nó sâu dày, nhưng mà cũng còn có cái cơ để mình chuyển hóa, để mình vươn lên, phải không? Thì vậy mới là gọi là mới chuyển ác mà thành thiện, chuyển dữ mới thành lành được, mới có chỗ để mình vươn lên được, không? Thì vậy là người ác cũng không bỏ đi đâu, không? Như vậy thì quý vị thấy còn có chân lý nào bình đẳng hơn? Ác cũng vậy, cũng còn nghĩa là nếu mà mình khéo mình biết chuyển, chuyển thì cái ác nó cũng có thể chuyển được, vì ác nó không cố định. Thì như vậy đó, thì ai ai cũng đều có cái phần gọi là Phật tánh hết, có chi kiến Phật hết, do cái vô minh mới lầm cho nên nó tạo nghiệp thôi. Mà tạo nghiệp đó thì cái mới lầm, cái mới sau này, còn cái Phật tánh là cái sẵn có, không? Cho nên nếu mình khéo để mà chuyển cái lại, tin nhận được có cái Phật tánh đó thì mình còn có cái cơ để mà vươn lên. Vậy thì mới có thể chuyển hóa được, không? Chứ còn không thì thôi, ác thì thôi, là thôi hết tu rồi, không? Thì vậy làm sao tu? Bởi vậy mà ở trong nhà thiền có kể câu chuyện gọi là một cô gái điếm đó mà thấy đạo, không? Tức là một cô gái coi như là bị xã hội chê đó, không? Mà vẫn thấy đạo, để chỉ Phật tánh nó cũng có đủ hết à. Tức là cô tên là gọi là Osa Ohashi đó, là cái người Nhật, vốn là con của vị thuộc hạ một tướng quân, thuộc hạ của vị tướng quân mà trong cái thời Nhật đó thì quy rất là quy, nhưng mà do cái ông này qua một cái thời bị cái mất địa vị cho nên nó bị sa thải, gia đình nó suy sụp, cho nên là cha cô mới bán cô làm cái điếm đó. Cô rất là thông minh, bởi vì đây là không phải là cái gia đình thường, cho nên thông minh mà giỏi văn chương nghệ thuật nữa, cho nên rất nổi tiếng. Nhưng mà nghĩ tới cái thân phận mình đó, cô chán nản cho cái nỗi bất hạnh của mình, cho nên rồi với cái tâm trạng đó, nghĩa là nó dày dò, nó dằn vặt hoài. Có người khách để ý như vậy cho nên mới bảo với cô rằng cô bệnh đó là phải, không? Nhưng mà bây giờ muốn chữa lành thì cũng phải tốn ít nhất là 1.000 lượng vàng. Tuy nhiên có một cái lối thoát khỏi nó, nhưng mà không biết, sợ rằng cô không tin thôi. À, thì cô này cô mới nghe, cô mới năn nỉ, cô nói là nếu ông mà nói thật á thì tại sao tôi lại không tin, xin ông chỉ dạy cho. À, thì cái người khách nó mới giải thích, mới giải thích rằng ở trong toàn thân của cô đó thì không có gì là không do tri giác mà nó hoạt động, tức là toàn thân đó chỗ nào là cũng có tri giác nó hoạt động hết. Tôi có biết à, cái tri giác đó nó có một ông chủ không à, bất cứ làm việc gì, ngay cả khi mà vội vã đó thì cô hãy nhìn cái ông chủ bên trong đó à, bất cứ lúc nào, dù cho lúc vội vàng đi nữa cũng cứ nhìn cái ông chủ bên trong đó, cái gì thấy cái gì nghe à, nếu cô mà quán chiếu một cách siêng năng không lơi lỏng đó, thì Phật tánh à, của cô đó nó sẽ thình lình mà nó xuất hiện thôi à, à, khi mà cô đạt đến cái tình trạng này á, thì cô sẽ thấy nó là một con đường tắt để giải thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ à, thì cô nghe vậy là cô mới ghi nhớ vào lòng, rồi cô mới âm thầm cô tu quán chiếu à, thì thời gian nó thành ra miên mật, tức là luôn luôn lúc nào cũng nhớ vậy. Một hôm thì bỗng nhiên cái trời giông bão lớn, sấm sét, tức là sấm sét nó kinh hồn, gọi là cô thì lại rất sợ sấm, cho nên mỗi lần sấm vậy đó là cô nên là thu mình ở dưới cái mền đó cùng với đứa tớ gái chùm mền đó. Nhưng mà khi ngay lúc đó thì cô mới chợt nhớ lại cái bài học thiền mà của cái vị kia nhắc đó, cho nên cô mới dẹp hết cái cơn sợ qua bên đi, cô ngồi vùng dậy. Nhưng mà bất ngờ lúc đó thì một cái làn sét nó đánh vào trong sân, đánh dựng sân thì cái sức gọi là cái sức sét á nó hất cô té ngửa luôn, mà té ngửa ngộp thở luôn à. Nhưng mà khi ngay khi đó cô vừa thở được trở lại á thì cô liền nghĩa là tỉnh ngộ, cô thấy rằng cái tri giác của mình đó nó khác thường, nó không còn là cái tri giác của ngày thường nữa à, cô rất là vui mừng à, không kể à. Thì sau đó cô mới được con người chuộc ra rồi cô mới tìm đến ngài thiền sư Bạch Ẩn à, trình bày, rồi từ đó cô tiếp tục cô sống cho đến về sau sống thật sâu trong cái sự tỏ ngộ đó, nghĩa là sống mỗi ngày nó càng sâu thêm, cái ngộ nó càng sâu thêm à, thì như vậy đó là để cho thấy rõ, nghĩa là một cô gái gọi là cô gái điếm như vậy đó mà cũng có nghĩa là tỏ ngộ được thì đâu có ai mà thiếu, không có phân biệt là nam nữ hay là nhơ sạch không, hoặc là hèn quý gì à, nếu người khéo mà soi lại khéo nhận thì ai cũng đều có đủ hết à, cho nên ở đây với cái phẩm này thì Đề Bà Đạt Đa là cái người ác, người dữ mà cũng là được thọ ký thành Phật à, rồi Long Nữ là loài rồng, loài thú, là người nữ nữa, đứng đầu trong ba độc nữa mà cũng thành Phật nhanh như chóng. Và đó là để cho thấy mọi người đầy đủ cái niềm tin để mà vươn lên à, không có cái mặc cảm không? Mình là tội lỗi nhiều, vô minh sâu dày, không biết tu bao giờ mà cho thành Phật, thôi tu chơi chơi là phước thì cũng được, rồi sau hưởng tiếp không? À, đó là cái tâm niệm nó yếu hèn à, ở đây là tin chắc mình đầy đủ cái Phật tánh, đầy đủ tri kiến Phật, có thể vươn lên được hết nếu mình khéo để mà nhận, khéo mà chuyển à, cho nên cái phẩm này là cái phẩm rất là quan trọng. Do đó mà à, sau cái phẩm này rồi tới về sau đó không? Rồi mới tới là bà bà Kiều Đàm Di đó là gì của Phật, rồi bà Gia Vua Đà La à, mới là bây giờ mới nghe như vậy thì mới tin là mình cũng được thành Phật, cho nên mới mong được thọ ký, chứ trước giờ đứng dậy mà cũng chưa dám à, thì như vậy rồi thôi, thì hôm nay là mình học tới đây.